ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, theo định kỳ lịch giảng đó, thì hôm nay là buổi giảng của một vị hòa thượng, nhưng vị hòa thượng vắng nên chúng tôi giảng thế. Và nhân cái buổi sinh hoạt thế này đó, tôi xin nói thêm về cách giữ đạo trong hôn nhân khác đạo. Tuần rồi chúng tôi đã phân tích về những khó khăn khi mà một người Phật tử đính hôn với người khác tôn giáo, và cụ thể là Thiên Chúa hay là Tin Lành, cơ hội mất đạo rất cao vì các lý do. Một là người Phật tử đó chưa có kiến thức về Thiên Chúa giáo cũng như là bản chất tôn giáo và bản chất hôn nhân ở trong tôn giáo này. Thứ hai đó là có quan niệm quá đơn giản về việc sống hạnh phúc trong một cái khác biệt quá lớn, khi mà những sự chuẩn bị để vượt qua những gì biệt này chưa được tiến hành. Thứ ba là sự đồng cảm giữa họ hàng hai bên hầu như không có. Do vậy, đôi vợ chồng trẻ khác tôn giáo này phải trải qua một áp lực rất lớn. Và kết quả là một trong hai bên phải gây áp lực ở cái bên còn lại để mong mỏi người đó theo đạo của mình. Cho nên căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và điều thứ tư đó là liên hệ đến vấn đề con cái và cái chết của cả hai người. Thì thường bên nào cũng muốn dành đứa con đi theo đạo của mình, và thường người chồng có lợi thế hơn người vợ. Nếu người chồng là Thiên Chúa giáo, và ngay cả trong tình huống người vợ là người Thiên Chúa giáo, thì cái cơ hội thuyết phục chồng cho con theo đạo của mình cũng khá cao. Kết quả của những nghiên cứu cho thấy như thế. Vì cái mối quan hoài rất lớn đó là quan niệm tống tán rất là khác xa. Thì đạo Phật thì chủ trương quả thiêu là nhiều. Ở đây đó vẫn còn nhiều gia đình Phật tử chọn con đường thổ tán như là thói quen dân hóa của người Việt Nam. Và sau khi quả tán hay là thổ tán xong, sau một thời gian quả tán đó, thì hài cốt của người đó thường được thỉnh về các chùa nơi có cơ sở tháp để thờ. Trong khi đó Thiên Chúa giáo chỉ chọn con đường duy nhất là phổ tán thôi. Rồi những cái bất đồng liên hệ đến cái giai đoạn cuối của cuộc đời có thể làm cho cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc trở nên bất hòa. Đó là một số các cái khó khăn mà ai chuẩn bị đến hôn với người khác tôn giáo đó cần phải suy nghĩ thật kỹ. Chứ mà không chính mình bán đứng hạnh phúc của mình là điều không nên. Trong buổi hôm nay thì chúng tôi phân tích thêm bằng cách là cung cấp các dữ liệu duy định về hôn nhân dị giáo và hôn nhân hỗn hợp của Vatican La Mã, để quần chúng Phật tử khi mà không chọn được người ý trung nhân của mình là một Phật tử, mà đã lỡ yêu một người Thiên Chúa giáo và không thể nào sống thiếu người đó, thì ta cần phải nắm vững những thứ này để tự giữ mình và bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là của người bình thường. Tháng 6 năm 2009 vừa qua, bộ phim Bollywood mang tựa đề Yoda Akba, đoạt giải thưởng của Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Ấn Độ, thường được người Ấn Độ gọi là Oscar của Bollywood. Bollywood là một cái từ nháy theo từ Hollywood, đổi lại thành chữ Bo, tức là viết tắt của Bombay. Thay vì đó là Bombaylywood thì ta gọi là Bollywood, gọn lại là Bollywood, tức là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của Ấn Độ, để tạo cái hiệu ứng tương tác với điện ảnh Hoa Kỳ. Mà giải thưởng Oscar được xem là đỉnh cao nhất. Các ngôi sao điện ảnh đoạt giải này thì sống trọn đời sung sướng lắm, bởi vì mỗi khi ký hợp đồng tham gia một bộ phim với vai chính thì số tiền hợp đồng nó từ 10 triệu đô la cho đến vài chục triệu đô la, là chuyện rất thường. Có nhiều ngôi sao đó suốt đời của mình đóng cả vài trăm phim, thì cứ tính như thế số tiền biết bao nhiêu. Do đó các diễn viên tại Ấn Độ mong mỏi rằng mình có được một cái giải Bollywood. Phim này đã đoạt được rất nhiều giải thưởng. Thứ nhất đó là giải phim hay nhất trong năm 2009, gây chấn động. Thứ hai đó là đạo diễn xuất sắc nhất của năm, đó là đạo diễn Ashutosh Gowarikar. Thứ ba là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của phim. Thứ tư là ca khúc hay nhất của phim dành cho nhạc sĩ A.S. Rahman. Và cuối cùng là nam ca sĩ thể hiện các ca khúc xuất sắc nhất ở trong phim. Một bộ phim mà đoạt được các giải thưởng như thế không phải là nhiều, ngay cả trong lịch sử của Hollywood, và Bollywood cũng thế. Điều gì đã làm cho bộ phim này đoạt giải nhiều? Ngoài cái hay về nghệ thuật, cái công phu trong đầu tư, những kỹ xảo của điện ảnh, sự diễn xuất xuất sắc của các diễn viên, nó còn là cốt truyện và giá trị giáo dục của nó. Apa là đại đế vĩ đại nhất của triều đại Mongol. Ông là vua thứ ba của triều đại này. Triều đại Mongol là triều đại Mông Cổ ở tại Ấn Độ, đặc biệt là miền Bắc. Sau này lấy Agra, nơi có đình đài tình ái nổi tiếng như là kỳ quan của thế giới đấy, là được xây dựng trong lịch sử của triều đại này. Akbar đã lấy cô vợ gây chấn động lúc đó là một người theo Ấn Độ giáo tên là Chohabai, và để gọn thì người ta mới ghép lại thành cái tựa phim. Choha là tên của công chúa, Akbar là, xin lỗi, Choha là tên của hoàng hậu, Akbar là tên của đại đế. Choha Akbar cũng cần mở thêm với một đơn là trong nền văn hóa Ấn Độ đó thì phụ nữ đóng một vai trò rất là mỏng, trong khi đó đàn ông đóng vai trò rất dày, nếu không nói là cái trụ cột chính về mọi phương diện, cho đến bây giờ vẫn thế. Và trong Hồi giáo đó, mà vua Akba là người đi theo, thì phụ nữ chỉ là con dê rô thôi, họ chỉ là một cái bóng rất là mờ nhạt. Vì mỗi một người nam theo luật định được quyền có vợ chính thức là 4, còn chưa nói đến những người không chính thức. Thế thì mà bộ phim đã đưa hình ảnh của hoàng hậu Akba lên trước cả hình ảnh của đại đế Akba, và điều này đã làm cho rất nhiều cái phản ứng trái chiều trước khi phim được chính thức thừa nhận là phim đoạt giải Bollywood như vừa nêu. Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng và những người nằm trong cái công nghệ giải trí lớn nhất của Ấn Độ khuyên đạo diễn Ashutosh tốt nhất là hãy rút lui ý tưởng này đi, đừng nên thực hiện phim, bởi vì tiền đầu tư vào đó rất công phu và sự thành công chỉ là một sự rất mỏng manh, khó ai có thể đoán trước được. Ashutosh vẫn tiếp tục ý tưởng của mình, khai thác vào cái cuộc tình rất là ấn tượng giữa một người đại đế Hồi giáo và một cô vợ Ấn Độ giáo, và đã hình thành ra sau mấy năm đóng, kết quả là ông đã thành công ngoài dự định. Đại đế Akbar sinh vào ngày 15 tháng 11 năm 1542 và mất vào ngày 27 tháng 10 năm 1605. Được xem là vị vua vĩ đại thứ hai của lịch sử vua chúa tại Ấn Độ sau đại đế Ashoka của Phật giáo. Về quyền lực thì Akbar đã mở rộng biên cương bờ cõi cai trị của mình là toàn miền Bắc Ấn Độ và mở rộng thêm một phần của miền Trung. Hiếm khi có một vị vua nào tại Ấn Độ đã làm được việc như thế. 13 tuổi ông đã được lên ngôi làm vua này. Và trong mấy chục năm á, mở rộng biên cương bờ cõi thì các vua đi đâu thì hầu như là thắng đấy đó. Cho nên người theo Hồi giáo thì cho ông là đại đế vì cái tầm dốc thành công của ông rất là cao. Còn những người khác tôn giáo như là Ấn Độ giáo và những tôn giáo còn lại đều ít nhiều có thiện cảm với vị vua này hơn bất kỳ một vị vua nào sau đại đế Ashoka Phật giáo, bởi vì ông có cái nhìn rất bao dung về các tôn giáo khác, điều mà không có mấy người Hồi giáo có thể làm được, huống hồ là vua. Ông tiếp xúc với những người theo Ấn Độ giáo một cách cởi mở chân thành, vì vợ ông là người theo đạo này và giữ được đạo đó, ông tôn trọng đạo Ấn giáo của vợ, và ông cũng có một cái mối tương tác rất tích cực với những người theo Phật giáo, với những người theo đạo Sikh, với những người theo Kỳ Na giáo. Giờ thời điểm của ông thì không có mấy người đi theo đạo Thiên Chúa, tạo ra một cái khuynh hướng hòa bình của các tôn giáo là một điều rất khó tại Ấn Độ. Những cuộc nội chiến ở tại Ấn Độ trong lịch sử, những cái cuộc chiến tranh biên giới của Ấn Độ với Pakistan đều ít nhiều liên hệ đến vấn đề tôn giáo. Bản chất người Ấn Độ rất bình dân, hài hòa, hiền lành, cởi mở. Nhưng khi gắn kết với một tôn giáo rồi thì cái sự cực đoan tôn giáo đã làm cho họ chia sẻ và mất hạnh phúc lẫn nhau. Cái thực tại đó trong lịch sử là điều không ai có thể phủ định hết. Trong đó cặp vợ chồng của đại đế Akbar và hoàng hậu Joha, bên nào giữ lấy đạo đấy và tôn trọng lẫn nhau, và đó được xem là cặp vợ chồng vua chúa hạnh phúc nhất ở trong lịch sử. Đại đế Ashoka thì đóng góp rất nhiều cho Phật giáo, nhưng ta biết rất ít về cái dữ liệu đời sống hôn nhân của ông. Và ông vượt hơn Akbar về nhiều phương diện, tức là trước khi đến với đạo Phật á, ông là một vị vua khát máu, bình địa, chinh phục, thôn tính, bành trướng để thể hiện cái sự bá quyền của mình. Nhưng sau cái cuộc chiến đẫm máu ở tại Kalinga, giết bao nhiêu người dân vô tội để chiếm lấy các thuộc địa, thì ông cảm thấy hối hận, một mình rảo bước về chiều và đêm trên cái cánh đồng với những cái xác chết chất cao như núi, chảy như sông. Ông đã rụng rời tay chân và nghĩ rằng tại sao cuộc đời mình phải dính vào những chuyện như thế này, và điều đó đã thúc đẩy ông đến với đạo Phật. Và khi trở thành Phật tử rồi đó, là một người cực kỳ nghiêm túc về giới hạnh, phát triển Ấn Độ lên đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Mà bây giờ đó, cái quốc hiệu của Ấn Độ đã lấy biểu tượng của đại đế Ashoka tôn thờ, và ông truyền bá thập phương tự pháp theo tinh thần kinh Nikaya Đức Phật đã dạy, cai trị đất nước bằng pháp luật để tạo ra cái công bằng bình đẳng xã hội với nhân quyền ở mức độ cao nhất, và là người chủ trương hòa bình nổi tiếng nhất vào thời điểm đó. Và cái khác biệt giữa cuộc đời giai đoạn đầu và giai đoạn sau của Asoka là thế. Trong khi đó chúng ta thấy là Akba chỉ là một vị đại đế thành công trong vấn đề viễn chinh thôi, chứ không nói rằng ông là một người có tinh thần bất bạo động sau cái cuộc hôn nhân. Mặc dù thế, người ta vẫn xem ông như là một vị đại đế quan trọng nhất trong lịch sử Ấn Độ. Cuộc hôn nhân thành công của họ nằm ở chỗ đó, là một vị vua, nhất là vua Hồi giáo, được quyền có nhiều vợ, và các vợ phải đi theo đạo của vua. Ấy thế mà Akba đã tôn trọng vợ của mình để cho vợ mình giữ được đạo gốc, là chuyện hầu như là chưa từng có trong lịch sử. Điều đáng tán dương ở đây đó là Yoda, một người theo Ấn Độ giáo, khi mà hòa mình ở trong nền văn hóa của Hồi giáo cũng giống như là một hạt cát trong sa mạc thôi, mà vẫn có bản lĩnh, có tầm nhìn, có cách là thuyết phục nhà vua và những người bên họ tập nhà vua chấp nhận nàng như là một người giữ đạo truyền thống. Chuyện đó cũng chưa từng có trong lịch sử của các mệnh phụ phu nhân, hú hồ là những người đóng vai trò quan trọng như là hoàng hậu. Trao giải thưởng cho phim này trong bối cảnh của năm 2009 không phải là chuyện tình cờ. Ngoài những giá trị nghệ thuật của phim, thì mâu thuẫn sắc tộc trên cơ sở của mâu thuẫn tôn giáo ở Ấn Độ là chịu ăn cơm bữa. Và Ấn Độ là một quốc gia mà chúng ta thấy là có số lượng tôn giáo nhiều nhất toàn cầu. Hầu như đạo nào cũng có thể có mặt trên Ấn Độ được hết. Từ những đạo quốc tế, cho đến những đạo tầm vóc quốc gia, cho đến những đạo mang tính cách là tín ngưỡng địa phương, đều được luật pháp, hiến pháp của Ấn Độ bảo vệ và tôn trọng. Và trong quá trình sống thì sự mâu thuẫn giữa những người khác tôn giáo là chuyện không thể nào không có. Thì đưa cái cuộc tình rất đẹp ở trong lịch sử để răn nhắc mọi người là nếu như trong tình huống không thể nào tìm được người cùng tôn giáo để trở thành người bạn đề với những bước chân đi, nâng đỡ nhau cùng đạt được hạnh phúc, thì tốt nhất là chọn giải pháp đạo hay để giữ. Cái thông điệp của bộ phim là ở chỗ đó. Và nếu ta biết nghệ thuật, ta vẫn duy trì được hạnh phúc. Đưa sự kiện này ra với chúng tôi chỉ muốn gửi gắm nỗi niềm, đó là người Phật tử ta phải biết rất rõ là không có tôn giáo nào có thể được chứng minh là minh triết hơn đạo Phật. Dưới cái nhìn của các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu, dưới cái nhìn của các nhà khoa học, các nhà giáo dục, các nhà triết học, các nhà xã học, tâm lý học, đạo đức học, thực tại đó là không thể phủ định. Có điều là ta chưa có cơ hội, hoặc là do vì cái cơ chế quản lý tín đồ của Phật giáo quá lỏng lẻo, cho nên hầu như ta đánh mất cái nhu cầu tìm hiểu và sống nghiệm đề đạo đức của một người Phật tử theo tinh thần Phật dạy. Cho nên mức độ cảm nhận chiều sâu minh triết của Phật giáo hầu như nó là quá ít đối với một số người Phật tử, do vậy dễ dàng đánh mất đạo pháp của mình. Cái đây vài năm chúng tôi có đọc một cái mẫu tin nhỏ khá lý thú về hôn nhân khác tôn giáo giữa một người Do Thái và một người Thiên Chúa. Người ta phỏng vấn cậu bé trai 8 tuổi như là hoa trái tình yêu của cha Do Thái, mẹ Thiên Chúa. Cậu bé nói như thế này: cháu có hai đạo để thờ, mẹ cháu thua cháu, ba cháu thua cháu. Phóng viên hỏi: tại sao thua? Vì ba cháu chỉ có một đạo, mẹ cháu chỉ có một đạo thôi. Cái thua và hơn, dưới cái nhìn của nhiều cô bé và cậu bé chỉ là con số thôi. 1, 2, 3, 4 nhiều so với ít ở mức độ tương đối với một cái quy chiếu cụ thể nào đó. Khi phân tích về cái việc cậu bé có hai đạo, ta có thể thấy thứ nhất là cặp vợ chồng này rất là thoáng và có cái nhìn rất cởi mở để cho đứa con của mình được phép đi cả hai bên ở cái tuổi nhỏ. Sau này lớn lên á, bên nào hấp dẫn hơn thì đứa con đó được quyền lựa chọn theo ý riêng của mình. Như là một cái khế ước mặc định trong mối quan hệ gia đình. Cũng cần nói thêm, do thấy giáo là đạo gốc, trên cơ sở đó thì chữ giáo có mặt. Vào thời điểm Chúa Giêsu Kitô truyền bá tin mừng thì ông được 30 tuổi. Trong bốn bộ kinh thánh Tân Ước do bốn vị thánh tông đồ của đạo này ghi chép lại, bao gồm John, Luca, Matthew, vân vân, thì không có phần nào đề cập đến cái tuổi thanh niên của Chúa Giêsu Kitô là ai, ở đâu, làm gì, như thế nào. Kinh thánh chỉ biết một cách nôm na là từ lúc sinh ra cho đến 13 tuổi là ở với mẹ của mình, 14 tuổi cho đến 29 tuổi hầu như không có thông tin, 30 tuổi truyền đạo, đến 33 tuổi là bị là cưỡng bức chết do vì truyền bá dị giáo. Thì lúc đó do Thái giáo là một tôn giáo rất là hà khắc, bất cứ ai tuyên giảng cái gì khác với kinh thánh cổ ước được xem là người tà đạo, và người tà đạo phải bị xử bằng khung hình phạt là treo ở trên cây thập giá, mà ngày xưa gọi là cây thập ác, để trừng phạt cái người đã tạo ra những cái mối hoài nghi dị đoan khác tôn giáo trong truyền thống của đạo gốc này. Và Chúa Giêsu Kitô đã chết trên cây thập ác đó. Thì Chúa La Mã đã thánh hóa cái chết này như là một sự cứu chuộc, và nói rằng là vì con người có cái tội tông đồ hay là tội tổ tiên đó, do nguồn gốc đầu tiên của con người là Adam và Eva đã ăn phạm trái cấm ở vườn địa đàn, cho nên đời đời kiếp kiếp con cháu được sanh ra từ họ đó, từ cái hôn nhân loạn luân có tội lỗi, và do đó cần đến sự cứu rỗi, cứu chuộc và ban phước của Chúa. Đó là một cái học thuyết để lý giải tạo cái hôn nhân trở thành một cái thánh thiên, và cái chết của Chúa trở thành là một cái gì đó cực kỳ hy sinh, có giá trị vô ngã dị tha. Nhưng nếu ta đọc vào các kinh thánh của John, của Luca, của Matthew thì sự kiện nó hoàn toàn khác biệt. Cái câu thống nhất giữa các kinh thánh này là gì? Lại Đức Chúa Cha trên trời sao Ngài lại bỏ con? Khi mà bị treo lên cây thập ác đó, Chúa đã nói như thế. Ta dựa vào cái ngữ nghĩa và cái cả cái nghĩa bao hàm thì thấy rất rõ rằng là trong tâm tưởng của Giê-xu lúc bấy giờ nghĩ rằng là việc đi truyền bá tin mừng như là một cái sứ mệnh của Đấng Chúa Cha trên trời, và giữa ông và Chúa trên trời như là có một sự cam kết rằng Cha sẽ bảo hộ cho con, con hãy mạnh dạn đi truyền bá tin mừng, nếu có mệnh hệ gì Cha đứng ra bảo kê giống một cái dù che. Và trước cái chết thì không có ai xuống bảo kê hết, Chúa đã chết một cách tức tưởi, nuối tiếc, hờn dỗi, quy kết trách nhiệm tại sao bị bỏ rơi như thế, tại sao Chúa lại bỏ con. Khi mình xác định là Chúa đã bỏ chính mình á, thì Giêsu Kitô chắc chắn rằng là không bao giờ muốn mình bị chết, huống hồ là cái chết đó được lý giải về phương diện thần học rằng đó là một sự cứu chuộc cho tội tổ tông của nhân loại. Những vấn đề này các nhà tri thức của Thiên Chúa giáo đã thấy từ lâu. Nhưng mà ngày xưa đó, luật của Vatican quá hà khắc, ai nói khác với cái cách ly gia đình yêu là bị rút phép tâm công. Và do vậy là kết án tội dị giáo và đưa lên giàn hỏa thiêu còn nặng gấp trăm lần so với cái tội là treo lên cây thập ác mà ngày xưa đạo Do Thái đã làm với Đức Chúa Giêsu Kitô về. Lịch sử của các cái cuộc xử tại các cái tòa án dị giáo là cực kỳ ác độc. Nó ác độc hơn bất kỳ một cái tội ác độc nào chống lại con người và lịch sử loài người. Nó ác độc còn gấp nhiều lần so với Khmer Đỏ đã làm cho mấy triệu dân của đất nước Campuchia đã bị chết. Xương chất cao thành núi theo đúng nghĩa, chứ không phải theo cái nghĩa bóng đã được mô tả trong lịch sử. Vì cha và mẹ của cậu bé có cái nhìn thoáng, cho nên là cậu ta được đến hai loại nhà thờ khác nhau. Và cái điểm thoáng này nó có sự chung, đó là Thiên Chúa giáo có nguồn gốc từ Do Thái, đó là từ tôn giáo mẹ sinh ra tôn giáo con. Do vậy mà hai người dễ dàng hòa hợp với nhau. Và trong kinh thánh của người Thiên Chúa giáo đó, và Tin Lành, Chánh Thống giáo hay là do hay là Anh giáo, thì cái điểm chung là họ đều có hai phần tin mừng, đó là tin mừng cựu ước và tin mừng tăng ước. Tăng ước là những lời chú giảng trong vòng 3 năm hành đạo đó, còn cựu ước á, là lịch sử tiên tri báo trước về sự ra đời của Đấng Chúa Trời, vậy thôi. Và những cái phép mầu nhiệm mà ông đã làm cho người điếc nghe được, người mù được thấy, rồi người bệnh cùi hủi được lành lẹ, lành lặn, người chết được sống lại, như nói đến cái quyền uy tối thượng của Thượng Đế với hình thức là Chúa Con ở trên trời, ở trên mặt đất dưới cái bảo hộ của Chúa Cha ở trên trời. Và quan niệm thần học Chúa Ba Ngôi của Thiên Chúa giáo là một sự loạn luân theo các vị tổng giám mục Hồng Y bỏ đạo, là bởi vì Đấng Chúa Cha trên trời được nhập vào trong linh thể của Đức Mẹ Maria bằng Thánh Linh, là vừa làm cha, vừa làm chồng và vừa làm con, đó là thực thể ba ngôi của đạo Thiên Chúa. Và đến bây giờ người ta vẫn chủ trương đó là một học thuyết đúng, tức là chấp nhận Chúa được quyền loạn luân, vì Chúa là quyền tối thượng, không ai được quyền thách đố hết. Thì những học thuyết như thế bây giờ dưới góc độ đạo đức học là không ai chấp nhận, nhưng nó vẫn được tồn tại. Ta thử đặt ra câu hỏi: bao nhiêu người con em Phật tử được sanh ra trong gia đình hoặc vợ chồng là Phật tử và người còn lại là theo đạo Thiên Chúa, đạo Hồi hay là bất cứ đạo gì khác, thì số lượng phần trăm con em đó đi theo Phật giáo là bao nhiêu? Câu trả lời là không xác định. Nó cụ thể hơn là rất ít, chỉ là 0.00% thôi. Là bởi vì cái kiến thức về tôn giáo của những người Phật tử quá kém. Rồi đó, các tôn giáo lớn ngày nay đó đều dạy cho tín đồ của họ về đạo Phật, nắm được hết để trong các cuộc đối thoại biết tìm cách làm cho người Phật giáo có thiện cảm với mình. Ở cấp quốc tế đó thì họ bảo trợ cho các cuộc đối thoại liên tôn giáo và toàn cầu để xóa đi những cái hình ảnh dấu giày xâm lược của họ trong lịch sử trên các nước thuộc địa. Đây đó trong các tổ chức của quốc gia và tư nhân, các hội đồng và cá nhân của Thiên Chúa giáo có mặt cùng khắp bằng tri thức của mình, bằng cái nhân cách của mình, tạo ra một cái thiện cảm rất lớn và có tiếng nói rất quan trọng trong các cái tổ chức đó. Họ tìm hình ảnh một người Phật tử trong những cái tổ chức tầm vóc quốc tế, quốc gia hầu như là trên đầu ngón tay, nước nào cũng thế thôi. Cái sự chuẩn bị của chúng ta về vấn đề hành đạo, truyền đạo, giúp cho những người chưa biết đến Phật giáo để có thể sống được cái viếng sáng ái châu, ánh đạo vàng đã màu thở, làm cho biết bao nhiêu người được an vui hạnh phúc, hầu như không phải là mối quan tâm hàng đầu của các vị lãnh đạo Phật giáo. Thế thì cái cuộc truyền đạo của Phật giáo là gì? Nước chảy xuống thấp thôi. Thế vì đó là bản chất của nước. Nhưng mà trong truyền bá ta phải làm theo quy trình ngược lại, là nước chảy lên cao. Muốn nước chảy lên cao ta phải có máy bơm, ta phải có ống dẫn, ta phải có áp suất, ta phải có cầu dao, có điện, các phương tiện khác. Và những sự lựa chọn phụ thuộc nữa. Nước chảy đến thấp dẫn đến tình trạng có nhiều chỗ thì quá nhiều chùa để chăm sóc các Phật tử, có nhiều chỗ thì không có chùa gì hết á, vì chỗ nào thấp hơn nước sẽ chảy xuống, chỗ nào có cái bề trữ lại thì nước sẽ động lại, còn bằng không á thì nó rút hay là nó bốc hơi dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác, rút cuộc là mất. Cho để trong các chùa Phật giáo thì sao, phần lớn nó là lưu lượng thôi, chứ tôi tạm gọi là lưu lượng Phật tử. Các Phật tử cảm thấy ở chùa A tổ chức hay, nội dung hấp dẫn, tới tham dự có được an vui hạnh phúc, thì mình bỏ chùa A đi theo chùa B. Rồi ngày hôm sau nếu có chùa C nào đó tổ chức hấp dẫn thì ta di chuyển từ chùa B sang chùa C. Hoặc là cái lưu lượng đó nó diễn ra theo kiểu là từ bên thiền qua bên tịnh độ, từ bên tịnh độ qua bên thiền, từ tịnh độ qua mật tông, từ mật tông qua thiền hay là tịnh độ. Là cứ lưu lượng xây dòng giữa ba giáo phái chính của Phật giáo hết. Chứ quân bình về số lượng chùa và số lượng tín đồ để giúp cho một vị lãnh đạo tâm linh đó, có thể chăm sóc cho tín đồ của mình đó, hầu như không phải là mối quan hoài của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu và ở tại Việt Nam. Rồi từ đó các tôn giáo khác thì họ lên một cái kế hoạch 50 năm sau sẽ như thế nào, 100 năm sau sẽ ra làm sao, 10 năm, 20 năm, 30 năm, có bài bản hết. Số lượng tín đồ họ cần có cứ mỗi năm trôi qua là bao nhiêu phần trăm, lên kế hoạch hết. Và làm gì để có được con số đó, những phương pháp, những người thuật, những hướng dẫn. Và hầu như là chúng ta không có quan tâm đến những thứ này. Những người ở nước ngoài về Việt Nam để truyền đạo đó, họ được trải qua 4 năm đào tạo và tối thiểu cũng phải là 6 tháng, và làm như là một sự phát tâm. Cho nên họ có kỹ năng để giúp cho một người chưa biết trở thành là có thiện cảm và đi theo đạo. Còn chư tôn đức và Phật tử Việt Nam có mặt ở các cộng đồng hải ngoại, theo chúng tôi mô tả giống như là tổ ông bị phở sau năm 75, bắt đầu về ý thức hệ chính trị, những cái khó khăn về vấn đề hành đạo, những cái trở ngại về vấn đề kinh tế đã làm cho họ có mặt trong những cái đợt di dân đầu bằng con đường vượt biên, sau này là bằng hung thú, sau này là bằng đoàn tụ gia đình, sau này là bằng diện HO, vân vân. Thì tổ ông bị vỡ này sẽ dẫn đến một cái phản ứng tất yếu, đó là mạnh con nào lấy bài để tìm lấy sự sống. Có thể đó là sự tự do, có thể đó là phương tiện để làm giàu, để có được tiện nghi vật chất vân vân. Chứ không phải đi bằng mục tiêu là truyền bá đạo Phật cho những người cư dân ở quốc gia mà mình sẽ đặt chân đến. Hai phong cách này nó khác nhau 100%, và kết quả là ta chỉ giữ đạo gốc ở trong cộng đồng gốc của mình hết. Người Việt Nam phụng sự cho Việt Nam, Lào phụng sự cho Lào, Campuchia cho Campuchia, Thái cho Thái, Trung Quốc cho Trung Quốc, Đài Loan cho Đài Loan, Đài Loan không cho Trung Quốc, Trung Quốc không cho Đài Loan, Hồng Kông cho Hồng Kông, Macau cho Macau, và những cái này không cho lẫn nhau. Trong cùng một quốc gia còn thế. Chỉ có cộng đồng Phật giáo Tây Tạng cũng biến cố chính trị vào năm 1959 để làm cho họ có mặt toàn cầu. Và họ, theo chúng tôi dùng cái từ cho vui, dễ ấn tượng, là biết đánh cá ngoài hải phận của mình thôi. Còn toàn bộ là đi theo cái biển duyên hải trong hải phận của mình để an toàn. Kết quả là ta không giúp được gì nhiều cho những người Phật tử mới có nguồn gốc quốc tịch ở tại bản địa đó. Ta nghe nói cái phong trào toàn cầu hiện nay đối với đạo Phật ta mừng, khích lệ, an ủi, mà thực ra tính theo con số phần trăm có bao nhiêu đâu mà mừng. Cả nước Mỹ chưa được 1% theo đạo Phật, chứ không phải phần trăm thôi. Châu Âu, Châu Phi thì 0.000%. Và có nhiều nước đến bây giờ chưa biết đến ông sư là gì, Phật giáo là gì. Cho đó thì chủ giáo là có mặt khắp nơi. Úc là quốc gia có số lượng tín đồ Phật giáo tăng trưởng nhanh nhất trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại, chiếm 10% dân số. Dân số Úc có bao nhiêu đâu, gấp đôi Sài Gòn, 20 triệu. Như vậy là 10% được hiểu là 2 triệu dân là theo đạo Phật. Trong số đó, di dân chính trị, di dân kinh tế chiếm gần như hết là 80-90%, còn lại 10%, trong 10% đó là người bản địa gốc, có bao nhiêu. Người Việt Nam đi vượt biên mang theo đạo gốc của mình là Phật giáo qua bên Úc, giữ lại đạo gốc đó. Người Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, rồi Tây Tạng và Tích Lan mang theo đạo gốc của mình là Phật giáo qua đó thôi, chứ không có cái số tăng trưởng nhiều. Cho nên mừng mà không phân tích vào cái số liệu thống kê quốc tế thì coi chừng ngủ quên trên chiến thắng. Và kết quả là số lượng Phật tử sẽ giảm dần ở châu Á so với cái việc tăng trưởng quá ít ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Úc. Các cái mạng truyền bá Tin Lành và Thiên Chúa thống kê tại Trung Quốc trong khoảng 3 năm trở lại đây đó, cứ một ngày như vậy trung bình là có 3.500 cho đến 35.000 người bỏ đạo gốc là đạo Phật để đi theo Thiên Chúa hoặc là Tin Lành. Con số đó là cực kỳ lớn. Mỗi một ngày trôi qua, nhìn chung chúng ta thấy Phật giáo vẫn là tôn giáo rộng lượng nhất về vấn đề quan điểm hôn nhân. Trong Hồi giáo, đàn ông được quyền lấy vợ. Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Anh Giáo, vì các tôn giáo này đều có nguồn gốc từ Do Thái, và đạo Hồi phát xuất từ Thiên Chúa cũng có nguồn gốc từ Do Thái. Bất đồng về quan niệm ai là tiên tri cuối cùng, ai là tiên tri có thẩm quyền nhất, mà các tôn giáo như vừa nêu có nguồn gốc từ Do Thái đã từng có những cuộc thánh chiến đẫm máu, giết chết lẫn nhau về quan niệm chân lý và cái quyền lực mà mình được xem là gắn liền với chính thống hay là phi chính thống. Chuyện đó chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo. Trong khi đó, đạo Hồi nghiêm cấm người phụ nữ lấy chồng khác tôn giáo. Ta thấy rất rõ là tâm lý phụ nữ lệ thuộc vào người chồng. Chồng theo đạo và lấy người khác tôn giáo thì được, vì trước sau gì người vợ đó lệ thuộc kinh tế sẽ có cái khả năng trở thành là người theo đạo đó. Cái lý giải của Hồi giáo dưới góc độ nhân đạo, sở dĩ mỗi một người nam được quyền có 4 vợ là vì trong cái thời kỳ chiến tranh do Mohammed khởi xướng để truyền bá đạo đó mà, thì có rất nhiều lính của ông đó đã bị tử trận, cho nên vợ và con của họ sống coi cút, không có người chăm nuôi. Và do vậy đó, những người lính còn lại đều quyền lấy họ làm vợ vì lý do nhân đạo. Nhưng mà sau này nó không còn là vấn đề lý do nhân đạo đó nữa, vì cái chuột chiến đâu phải chỗ nào cũng có. Cho nên việc lý giải vì lý do nhân đạo đó nó không còn chỗ đứng vững, nhưng đây là truyền thống dân hóa lâu đời, 10 mấy thế kỷ rồi, người ta cũng không dễ gì mà bỏ qua được. Bây giờ chúng tôi sẽ nói thêm về hai loại hôn nhân được Vatican La Mã định nghĩa là hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân gọi là dị tính. Khi gọi là hôn nhân hỗn hợp á, thì Vatican định nghĩa rằng đó là một loại hình hôn nhân trong đó đó vợ và chồng là người theo Thiên Chúa giáo La Mã, tức là theo Vatican đó, và người còn lại hoặc là theo Tin Lành, theo Chính Thống giáo hay là theo Anh giáo. Ba giáo phái này có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Thiên Chúa giáo không có thừa nhận Hồi giáo vì thừa nhận Hồi giáo là phủ định Chúa Giêsu Kitô. Mohammed tự xưng mình là quan trọng hơn Giêsu Kitô, cho nên từ đó cuộc thánh chiến đẫm máu trong việc mà thành lập ra Hồi giáo này đó đã làm cho họ không thể nào ngồi chung, ăn chung, sinh hoạt chung, sống chung với những người theo Hồi giáo được. Thì cái hôn nhân giữa những người theo đạo Thiên Chúa Giáo Vatican và những người theo Thiên Chúa Giáo không phải Vatican đó, được gọi là hôn nhân hỗn hợp. Hôn nhân hỗn hợp đó chỉ được xem là hợp lệ khi có giáo quyền và sự chấp nhận từ vị lãnh đạo tôn giáo cấp cao của Thiên Chúa Giáo ta. Tin lành, chánh thống và ảnh giáo đối với Thiên Chúa Giáo nó cũng giống như trong Phật giáo chúng ta có những cái tông phái Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Nó khác nhau về quan điểm pháp môn mà dẫn đến. Ở bên kia chủ yếu là khác nhau về quan điểm Maria, tức là mẹ Giê-xu Ki-tô, là thánh mẫu đồng trinh hay là không đồng trinh. Kinh Thánh ghi rõ là ngoài Chúa Giê-xu Ki-tô thì bà còn sanh 4 đứa con nữa. Trong đó có một đoạn khi mẹ và những anh em của Chúa thấy Chúa nổi tiếng quá tới để thăm, thì Chúa không thèm tiếp và sai các đồ đệ của mình nói với những người đó rằng là ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Chúa phủ định hoàn toàn, không có những người đó là mẹ và anh em. Và được các nhà thần học Thiên Chúa Giáo lý giải rằng vì Chúa là hiện thân của Đấng Chúa Cha trên trời, cho nên cái thân thể vật lý này về gia di truyền là con là anh em, nhưng mà về tâm linh, về đạo đức, về tầm nhìn, về sự siêu việt á, là không thể bị giới hạn trong cái phàm tục được. Cái lý giải đó rất hay, nhưng mà trên thực tế đó, về phương diện nhân đạo, về phương diện đạo đức học thì không chấp nhận được. Do vì đó Đức Phật vẫn lại đóng xương khô chó cha mẹ ông bà tổ tiên, thậm chí là con em của mình. Ở trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu đấy là hai cái phong cách nó khác nhau hoàn toàn. Và Đức Phật dạy đền ân báo ân gắn liền với ơn cha mẹ. Vì thế rồi ra còn có thêm ba ơn khác quan trọng không kém. Để có được cái hôn nhân hỗn hợp có giá trị đó thì phải có được cái quyền tối cao của vị lãnh đạo, mà không phải dễ gì thuyết phục được để có được cái sự chấp nhận đó. Trong đó khi gọi là tôn nhân dị giáo thì Thiên Chúa Giáo định nghĩa rằng một trong vợ và chồng là người theo đạo Thiên Chúa Giáo La Mã, và người còn lại là người theo các tôn giáo hoặc là Ấn giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo, Hồi giáo hay bất kỳ một tôn giáo nào thuộc quốc gia như là Lão giáo, Khổng giáo hay là quốc giáo địa phương, mà tức là chỉ là tín ngưỡng hoặc là niềm tin thôi, như là các tôn giáo tín ngưỡng ở châu Phi. Và để cái hôn nhân dị giáo nó được thành công á, thì cái quy định nó khắc khe hơn là phải có phép giao do lãnh đạo của Thiên Chúa Giáo cho phép. Trong cái hôn nhân dị giáo cũng bao gồm luôn là người còn lại không đi theo bất kỳ một tôn giáo nào, chẳng hạn họ là người cộng sản hay là người không có tôn giáo gì hết, hoặc là người theo đạo thờ ông bà. Cả hai loại hình đó đều phải trải qua một cái khe khắc. Thứ nhất là phải cam kết thấy được cái sự nguy hiểm của việc mất đạo, để người Thiên Chúa Giáo buộc phải hứa rằng là con cái của mình được sinh ra phải chịu phép rửa tội và đi theo nhà thờ chánh thống của Thiên Chúa Giáo. Điều này được quy định ở trong cái tông thư do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Sáu ban hành vào năm 1970. Trong tông thư đó nó còn có cái quy định thứ hai, đó là người theo đạo Thiên Chúa Giáo phải cam kết cho người vợ chồng không theo đạo của mình hiểu rõ được những quy định rất khe khắc của Thiên Chúa Giáo, để họ cam kết và bắt buộc phải làm theo. Những thứ này phần lớn con nghe Phật tử và những người theo các tôn giáo khác không hề biết. Họ những quy định rất khắc khe. Giờ do gì không biết cho nên sau này ta dưới vào cái bẫy rồi ta thoát ra không được. Vì trách nhiệm gia đình với vợ và con, hay là với chồng và con, vì trách nhiệm xã hội giữa họ tộc hai bên, đúng không? Điều thứ ba cũng được quy định trong tâm thư đó là người Thiên Chúa Giáo phải cam kết và cho người không theo Thiên Chúa giáo biết rõ bản chất của hôn nhân Thiên Chúa giáo là đơn hôn và vĩnh hôn. Đơn hôn là một vợ một chồng, rất là phù hợp với luật pháp quốc tế. Vĩnh hôn là không được quyền ly dị. Và nếu là một trong hai người chết hay là lỡ mà bất hòa với nhau đó, thì ta phải sống như là người quả phụ hay là người chồng cô đơn thôi. Cái này thì họ có nói, nhưng mà trong lúc mình yêu phần lớn đều mù quáng á, thôi cái này dễ mà, thương nhau đắm đuối, một người đi trước rồi mình ở lại, mình chung thủy chọn đời có sao đâu, nhưng không dễ à. Các khó khăn về niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến hôn nhân, đời sống gia đình, con cái, họ tộc hai bên, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, ứng xử, giao tế và sự nghiệp, không phải là ít. Mà rất nhiều cặp vợ chồng vì lý tưởng của tình yêu, họ đã không nghĩ đến hoặc là đánh giá quá thấp về cái ảnh hưởng này, cho nên kết quả rằng họ đã trở thành nạn nhân của nhau. Tại châu Á, Kitô giáo chỉ chiếm 3,2% dân số thôi. Ở Việt Nam á, thì số lượng Thiên Chúa giáo là tăng rõ rệt. Trước năm 75 nó khoảng chừng 3%, và bây giờ thống kê chính thức là được 5%. Tăng 2% dân số trong vòng 40 năm là cực kỳ lớn. Trong khi đó Phật giáo trước năm 75 là 85%. Thống kê gần đây có hai con số dị biệt. Có lần á thì là 56%, bây giờ thì công bố chính thức của nhà nước là chỉ còn 49%. Ta tụt gần như là 50% dân số. Thế là một con số quá kinh khủng, chưa từng có với bất kỳ một tôn giáo nào. Thì bởi vì Phật giáo chúng ta quá dễ dãi, không có những cái hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt, về tu học, về đi chùa, về văn hóa, về tâm linh, vân vân. Ai thích thì đi, ai không thích thôi. Trong chùa đó có bao nhiêu Phật tử, rồi cũng không có ai có cái sổ gốc, họ ở đâu, làm gì, làm sao, có bệnh hoạn gì không. Còn các tôn giáo khác là khi bệnh hoạn là linh mục đến thăm, ông chùm giáo xứ ông báo hết. Và cái mối tương quan giữa giáo sĩ với tín hữu rất là quan trọng. Nó làm cho những người tín hữu có cảm giác thấy rằng là việc đến với đạo này và sống với đạo này nó tăng thêm những ý nghĩa xã hội. Còn bên Phật giáo chúng ta, Phật tử nào mà không đi chùa, thậm chí chết rồi ông thầy trụ trì cũng không biết. Bao nhiêu Phật tử mới đi chùa, ông thầy trụ trì cũng không thèm quan tâm. Bao nhiêu người bỏ chùa này đi sang chùa khác, ông thầy về tới không, không sao cả, nhân duyên mà. Chúng ta rất là thoải mái, buồn xả, không có cầu chấp, không vướng dính, thì nó cũng là một cái hay của Phật giáo. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nói về tương quan xã hội, chăm sóc và lo lắng cho đời sống của các thể hữu tri thức, thì Phật giáo chúng ta yếu lắm. Và đây chính là những cái nguyên nhân giàu rất nhỏ, nhưng mà ý nghĩa và ảnh hưởng của nó rất to, làm dân số Phật tử ngày càng giảm đi thôi. Trước khi qua đời, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố vào cuối năm 1999 rằng là thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ châu Á, tức là đẩy mạnh vào việc phát triển Thiên Chúa giáo tại các nước châu Á để thay thế cái vai trò tâm linh của đạo Phật, của Ấn Độ giáo, của Lão giáo, của Khổng giáo tại các quốc gia ở châu lục này. Và khi họ đã làm trong giai đoạn này thì ta không thể là khinh thường được đó. Trang web Đạo Phật Ngày Nay của chúng tôi có đưa điểm sách cái quyển chuẩn bị cho ngày tạc của Phật giáo do bên Vatican xuất bản, và đưa ra những kế sách làm sao để cho Phật giáo trở thành ngày tạc và cách truyền đạo thế nào để cho quần chúng Phật tử và các tín đồ tôn giáo khác là phải bỏ đạo gốc của mình. Họ chuẩn bị rất kỹ, có hỗ trợ kinh tế, rồi có những cái hỗ trợ về nghề nghiệp, vân vân. Còn chúng ta hầu như không có gì hết á. Trở lại vấn đề là phạt bằng phép giao là cái thuật ngữ của các tông thư Thiên Chúa giáo La Mã quy định đối với hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân dị giáo như sau. Thứ nhất, phép giao quy định là hôn nhân hỗn hợp và dị giáo chỉ được cử hành theo quy định pháp lý của các quốc gia, không được phụng vụ, không được tổ chức trong thánh lễ nhà thờ, phải tổ chức một cách âm thầm đơn giản, không được trịnh trọng rầm rộ trang nghiêm. Đó là phép giao thiên chúa giáo quy định đó. Nếu chồng hay là vợ thiên chúa giáo đó không thuyết phục người còn lại theo đạo gốc của mình sau thời gian hướng dẫn, thì đó là một sự trừng phạt mà, để gây sức ép cho gia đình của thiên chúa giáo, gây sức ép cho chú rể hay là cô dâu thiên chúa giáo bắt buộc phải cam kết là hướng dẫn người kia theo đạo gốc của mình. Ngày lên xe hoa là ngày khó quên trong đời người tại gia và tín hữu. Nó giống như là ngày xuất gia của thầy tu, ngày xuất gia là ngày khó quên trong cuộc đời của tu sĩ Phật giáo. Trong ngày xuất gia mà người đó không có chấn động tâm thức, không có rung động với những giá trị tâm linh cao siêu quyền diệu như là một lý tưởng của Đức Phật, thì không thể nào tu lâu, tu bền, tu có đóng góp được. Tu chơi chơi, tu tàn tàn thì được. Thì đối với người tại gia và các tín đồ đó, thì lễ cưới cực kỳ quan trọng. Trong khi tổ chức một cách đơn giản như một sự bị trừng phạt do việc không theo đạo thiên chúa giáo, làm cho rất nhiều người bị ức chế tâm lý. Và cái này đó, nó lại là yếu tố làm cho hạnh phúc gia đình bị mất đi. Như vậy, bản chất của Vatican muốn cho các tín đồ biến những người khác tôn giáo theo đạo của mình bằng sự trừng phạt. Và sự trừng phạt này sẵn sàng đè nặng lên, biến cái người còn lại không theo đạo của họ trở thành một nạn nhân. Sức ép của gia đình bên vợ bên chồng không phải là nhỏ. Hậu quả của các hôn nhân hỗn hợp và dị giáo này là gì? Chúng ta hãy nghe các nhà nghiên cứu thế giới phân tích cho chúng ta đấy. Tại Hoa Kỳ, hôn nhân đồng đạo là tin lành với nhau đó. Rồi trong thiên chúa giáo cũng vậy, cứ 3 năm sau khi đính hôn 50% ly dị. Tức là những người Hoa Kỳ đó, phần lớn là trong cuộc đời của họ có 2-3 cho đến là vài ba chục vợ và chồng là chuyện thường. Tức là sau vài năm là ly dị, sau vài năm ly dị lấy vợ mới chồng mới. Trong khi đó, hôn nhân hỗn hợp và dị giáo với người thiên chúa giáo, mức độ ly dị là 70%, con số cực kỳ lớn. Cùng đạo với nhau mà còn khó giữ được hạnh phúc, huống hồ là khác đạo. 75% con số này là to lắm. Nó là một hiện tượng bất bình thường nè. Và điều đó không chỉ làm cho vợ và chồng hôn nhân dị giáo và hỗn hợp này là bị khổ đau, mà con em của họ là nạn nhân trực tiếp. Dù con em đó có thể được kế thừa gia tài, sự nghiệp hợp pháp, nếu cha mẹ của họ là giàu có, thì họ vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn về phương diện tâm sinh lý được. Bởi vì hoặc là chỉ có sống chung với cha, hoặc chỉ là sống chung với mẹ thôi, chứ không được sống chung với hai. Lúc đến với nhau người ta không nghĩ đến chuyện này, nhưng mà khi ly dị rồi thì chuyện đó nó xảy ra như là một hiện thực. Trong tạp chí The Letter to Cambodia, Colombia, thì cái thống kê nó như thế này: người Công giáo tại Hoa Kỳ lấy người khác tôn giáo là 18 triệu, tức là chiếm 25% dân số của người theo thiên chúa giáo. Tại Manitoba, Canada, thì số lượng người thiên chúa giáo lấy người khác đạo là 40%. Tại Anh, phần lớn là những người theo Anh giáo, tức là một hình thái khác của thiên chúa giáo, số lượng người Anh giáo lấy người khác tôn giáo là 75%, phá kỷ lục cái việc là đính hôn với số lượng nhiều nhất trên toàn cầu về hôn nhân dị giáo. Còn theo thống kê của Do Thái giáo thì chúng ta thấy là người Do Thái vào năm 1965 lấy người khác tôn giáo tối đa chỉ là 3%. Cho đến năm 1980 số lượng đó tăng lên là 17%. Và đến cái thời điểm năm 2008 á thì số lượng đó là 50%. Chúng ta thấy là cái khuynh hướng ngày càng tăng dần đều khi mà cái cơ chế thị trường tự do, quan điểm tự do không còn đặt nặng vấn đề khó tư bản, khó cộng sản, tôn giáo nữa trên toàn cầu á, thì lúc đó cái hôn nhân dị giáo trở thành là một sự phá biên giới của các quốc gia, chủng tộc và màu da, vân vân. Mặc dù chưa có những cái thống kê chính thức từ phía Phật giáo như thế nào, chúng ta biết là người Phật giáo đính hôn với những người khác tôn giáo không phải là ít, và thậm chí còn hơn cả Anh giáo là 70% nữa. Và việc mất đạo gốc từ các hôn nhân dị giáo như thế này có thể là nguyên nhân chiếm đại đa số. Rất tiếc là giáo hội Phật giáo toàn cầu và trong các quốc gia không bận tâm chi về những thứ này, bởi vì các vị tu sĩ được huấn luyện là buông xả, không chấp trước, mà sống theo nhân duyên sao không được. Ngoài cái hậu quả ly dị mà những đứa con phải là nạn nhân, cho là thấy ở mức độ đơn giản hơn đó là con của họ khó có thể nào được hạnh phúc. Lễ dỗ, lễ tống táng và hình thức tống táng như chúng tôi nói trong phần đầu của bài giảng này là khó được thực hiện một cách trọn vẹn. Ví dụ người vợ là Phật tử đi, trước khi chết có làm một tờ di chúc là tôi muốn được thiêu, sau khi thiêu xong được đưa vào trong chùa A, chùa B, chùa C gì đó, người chồng và những đứa con họ lại sẽ khó có thể làm theo lắm. Nếu họ là người Thiên Chúa giáo, họ sẽ chôn và chôn ở trong cái nghĩa trang của Thiên Chúa giáo. Coi chừng nó sẽ dẫn đến tình trạng di chúc mà mình không buông xả được rồi trở thành là hương linh đó, chứ là ma. Mà ma thì nó có tình trạng là ma cũ hiếp ma mới, vào cái nghĩa trang toàn là ma Thiên Chúa giáo, còn mình chỉ là Phật tử lẻ loi. Nói đùa cho vui. Những ngày giỗ của ông bà tổ tiên của mình Phật giáo khó được chồng vợ Thiên Chúa giáo chấp nhận, và cũng không được bên thông gia hưởng ứng, và điều đó nó gây cái sức ép tâm lý rất lớn cho cái cặp vợ chồng này. Vì vậy người Phật tử là vợ chồng trong các nhà Thiên Chúa giáo, ngoài cái tình trạng mà con dâu mẹ chồng, nó còn có sức ép về tôn giáo mạnh gấp 10 lần, nặng và khe khắc gấp nhiều lần nữa. Trên đời dài chúng ta là bị hai cái ách. Ách khác biệt về mẹ chồng con dâu, ách khác biệt về tôn giáo nữa. Và ở cái mức độ trung tính nhất, đó là đạo ai lấy giữ rồi. Hạnh phúc đó chỉ có thể có được trên hai cơ sở, hoặc là thương lượng không thành công á, thì nó dẫn đến cái giải pháp thứ hai là tương nhượng, bên này nhiều bên kia một chút, bên kia nhiều bên này một chút. Cho nên hạnh phúc đó là hạnh phúc nửa về, không bao giờ được trọn vẹn được hết. Vì Akbar là đại đế của Hồi giáo, quyền lực mạnh nhất lúc bây giờ. Chứ nếu mà ông là một người bình thường, chắc ông chưa chắc sống còn, nếu vợ không bỏ theo đạo. Vì đó, đối với những cái tình huống mà người Phật tử không tìm được người bạn đời của mình là người cùng đạo, và buộc phải lên xe hoa về sống chung với tư cách là người bạn đời với người Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Hồi giáo, Anh giáo hay là bất kỳ một tôn giáo nào khác, thì giải pháp bắt buộc chúng ta phải theo đó là đạo ai lấy giữ, là mình phải giữ đạo gốc của mình. Chứ đừng nên dễ dãi và đừng nên bị mất hút so với tôn giáo của cái người bình thường. Để có được cái phương hướng này thì chúng tôi đề nghị có ba thái độ mà chúng ta cần phải hết sức nghiêm túc suy nghĩ và thực tập. Thứ nhất là thái độ đối với nhau. Trong mối quan hệ vợ chồng đó, thì vợ là đối tượng đối với chồng, chồng là đối tượng đối với vợ. Ta phải nhìn thấy được cái ưu điểm của người bên kia và cái đặc sắc của tôn giáo đó là gì, để ta trải nghiệm sự tôn trọng và quý mến lẫn nhau. Chứ bằng không mà sự tranh luận về tôn giáo sẽ làm cho vợ chồng đó không bao giờ có được hạnh phúc. Người ta nói là có ba thứ không nên là tranh luận ở chỗ đông. Thứ nhất là dị biệt chính trị vì không có sự kết thúc. Thứ hai là dị biệt tôn giáo vì càng tranh luận càng tạo ra thêm hố sâu ngăn cách. Và thứ ba là khác biệt về quan điểm sống cá nhân. Và ba khác biệt này chúng tôi tạm sánh với nó cũng giống như cây đinh, càng lấy búa đập dỗ vào nó nhiều chừng nào thì làm cho nó bị lún lút sâu vào ngay chỗ đó đang bị dính, không tháo mở ra được. Cho nên là ta tìm lấy cái điểm đặc sắc ở trong đạo khác để ta dễ sống. Ví dụ trong Thiên Chúa giáo đó, thì nó có cái bài kinh nổi tiếng nhất là bài giảng trên núi. Để núi nó gần gần giống với học thuyết nhân thừa của Phật giáo, về bố thí, rồi cúng dường, rồi quan hỷ, rồi kiên nhẫn, vân vân. Nó là phần rất nhỏ thôi, bài kinh đó chỉ có 2 trang, không bao nhiêu. Rồi đó, những giáo pháp về thứ này ở trong kinh của chúng ta nó đến cả mấy trăm ngàn trang, học không biết là biết bao giờ mới hết. Đó là bài kinh hay nhất mà. Còn những bài kinh còn lại nó lẫn lộn về những cái trái khoa học, rồi loạn luân, rồi bất hòa, đủ thứ hết á. Cái gì quý vị tự thân đọc vào kinh thánh thì sẽ thấy. Nhiều học giả phương Tây ngày nay đặt ra giả thuyết từ cái tuổi 14 cho đến 29 Chúa Giêsu Kitô đã từng sống ở Ấn Độ. Bây giờ họ đã tìm ra được những cái dấu hiệu khảo cổ học về vấn đề này và đã xuất bản thành một quyển sách gây chấn động toàn cầu. Và giả thuyết đó đã đặt ra là cái nền giáo dục của Đại học Na Lăng Đà, nên được xem là cái trọng tâm giáo dục của Phật giáo thời xưa đó, nó tương thích với mười mấy năm mất tích của Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh. 13 cho đến 29 đó, tức là 17 năm. Mà giáo dục Na Lăng Đà thời đó là nó khoảng từ 15 cho đến 17 năm để trở thành một nhà sư lỗi lạc. Và bài giảng trên núi nó có tư tưởng Phật giáo, tư tưởng về nhân thừa và thiên thừa. Thiên Chúa giáo nhấn mạnh về thiên thừa. Cho nên các nhà nghiên cứu Thiên Chúa giáo và Tin Lành đặt ra giả thuyết rằng là đã từng có thể mười mấy năm Giêsu Kitô đã học tại Ấn Độ. Cho nên không có ai biết được rằng là ông đã ở đâu trên đất nước của ông vào thời điểm đó. Sau năm 30 ta mới biết thôi. Thì đó là một chuyện khác. Còn vấn đề là ta tìm điểm đặc biệt để nó không có những mâu thuẫn. Ở trong phần của đạo Nho đó thì nó có học thuyết nhân nghĩa lễ trí tính rất là gần với học thuyết nhân thừa Phật giáo, gần với ngũ giới Phật giáo. Ta tìm những cái điểm đặc biệt này. Còn những dị biệt của Nho giáo như là Tam Tòng, đừng xế mạnh vào đó nhiều, xế mạnh vào đó là nó đụng lộn. Mà đụng lộn tôn giáo là không có trọng tài đứng ra phân xử đâu, Chúa sẽ trốn hết, các thần linh sẽ vẫy tay chào hết. Cho nên tốt nhất là đừng đụng đến. Tương tự, mỗi tôn giáo đều có những cái điểm gọi là tương đồng nhỏ với Phật giáo, thì ta hãy lấy những điểm đó trở thành là điểm chung và đừng xoáy mạnh vào những cái điểm dị biệt quá nhiều. Thứ hai là người Phật tử phải có một cái can đảm và trí tuệ giữ được đạo gốc của mình và phải sống làm sao mình như là một nhân chứng cho Phật pháp đến để mà thấy. Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo khác là đến để mà tin, đến để mà thấy là mình sống một cách rất là khách quan đến với đạo, vì thấy lời Phật dạy là triết lý, là khoa học, là đạo đức, là gắn với xã hội, là vô ngã, là vị tha, là cần cho bản thân mình và con em của mình, cho nên mình chọn đấy, chứ không phải là mình theo đạo nồi, cha truyền con nói, mẹ truyền cho con nói, như thế nó không có thuyết phục được người bên kia. Tức là chứng tỏ mình là một người trí thức khi đến với đạo Phật, và đó là cái cách để làm chứng Phật pháp có giá trị tâm linh cao. Và ta phải có cái nghệ thuật là âm thầm cảm hóa người bạn đời của mình bằng đời sống đạo, chứ không phải bằng những tranh luận. Là nói ít mà làm nhiều, hy sinh nhiều, dấn thân nhiều, phụng sự nhiều, thì tự động chúng ta thấy rằng là đây là một người Phật tử rất chuẩn mực. Mà có được người Phật tử chuẩn mực như thế thì giáo pháp đó phải là giáo pháp chuẩn mực, và người khai sáng lập giáo pháp đó phải là nhân vật đáng để chúng ta quy ngưỡng hội đồng. Thì tự động cái thiện cảm đối với đạo Phật chắc chắn là có. Điều thứ ba, người Phật tử cũng cần phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về niềm tin của người bạn đời còn lại. Ta không có cưỡng đạo giống như là Thiên Chúa, nhưng mà ít ra ta cũng nên có những cái nỗ lực là hoằng pháp với người bạn đời của mình chứ. Trong khi đó, cả thế giới này đều thừa nhận Phật giáo hơn hẳn các tôn giáo khác về phương diện khoa học, triết học, đạo đức học, xã hội học và phương diện nhân thừa, nhân bản. Thì không có lý do gì mà mình hưởng cái giá trị đó một mình, cho nên cần phải nhu cầu chia sẻ với người còn lại. Cho nên phải xem đó là một cam kết, một trách nhiệm để làm cho người kia dần dần hiểu ra được rằng là việc từ chối hoặc là không theo đạo Phật là một sự tổn thất về phía mình. Cái cách mà thể hiện như thế nó có rất nhiều chiều sâu để cho người kia chấp nhận bằng sự tình nguyện đi theo. Mỗi lần chúng tôi sang Hoa Kỳ giảng thì chúng tôi thường có khoảng nửa tháng giảng tại thành phố San Jose, California. Thì tại đây đó thì vợ chồng của chị Từ Bi Quyền đó, là hỗ trợ chúng tôi bằng cách là đưa xe đi từ chùa này sang chùa khác để giảng, và cũng hỗ trợ vấn đề sắp xếp các chùa để giảng. Bill là chồng của Từ Bi Quyền, là một người Thiên Chúa giáo truyền thống. Và khi lấy vợ là Phật tử đó, thì anh á, lúc đầu vẫn chưa theo đạo, ủng hộ vợ bằng cách là đến các ngôi chùa cùng với vợ vào ngày Chủ nhật để làm công quả. Bởi vì chị là một nhân vật khá quyền thuộc trong các chùa tại San Jose, lễ lộc nào cũng đi, vận động quần chúng sinh hoạt rất là mạnh, và thậm chí có nhiều tuần á, mời thêm quý thầy ở các nước khác đến tập hợp quần chúng, nấu cơm chay trò ăn, thiết đãi vân vân, và chồng như là một Phật tử thường tập. Cho đến cái chuyến Hòa Thượng Thanh Từ sang giảng pháp vào năm 1994 đó, thì anh chính thức trở thành Phật tử. Cho đó là trách nhiệm của người vợ. Và người vợ ở đây thuyết phục người chồng rất hay, vì chồng là một người trí thức, và giới thiệu bằng những quyển sách triết lý viết bằng tiếng Anh về Phật giáo của nhiều học giả nổi tiếng. Tự động người trí thức này đọc sẽ thấy ồ, cái này sao nó hay hơn đạo gốc của mình nhiều quá, sâu sắc quá, có giá trị quá, thì tự động tao phải theo thôi. Không có một cái sự dụ dỗ cử bức gì hết trơn. Cho nên phải thấy đó là như là một cái trách nhiệm thì tao mới có thể đạt được. Còn nếu như đã nỗ lực hết rồi mà không thành công thì ta phải có hướng thứ tư, đó là chấp nhận sự tương đối. Đó là để cho người kia sống với đạo gốc của họ, hoặc là họ đi theo mình vì lý do thương vợ thương chồng quá thôi, chứ không có một cái rung động gì đến Phật dạy hay là Phật giáo hay là những điều minh triết gì hết đó. Thì ta cũng đừng quá quan trọng vào chuyện đó, vì đưa cảm hóa bằng lý tưởng là khó đó, đòi hỏi đến một cái thời gian lâu hơn, khách quan hơn, trải nghiệm sâu sắc hơn. Đó là bốn vấn đề đối với đôi vợ chồng. Kế tiếp đó, chúng tôi xin chia sẻ về cái thái độ đối với gia đình hai họ Suya và thông gia với nhau. Vợ và chồng Phật tử khi mà về sống chung với gia đình của Thiên Chúa giáo là cực kỳ khó. Trong khi đó, người vợ chồng Thiên Chúa giáo sống ở trong gia đình Phật tử thì rất là hài hòa. Là bởi vì đạo Phật chúng ta rộng lượng, cha mẹ Phật tử cũng rất là cỡ mở, không có quan trọng đạo gốc là cái gì, mà chỉ quan trọng là tư cách đạo đức của rể dâu mình có đạt, có hạnh phúc với đứa con gái là con trai của mình hay không thôi. Vấn đề mà họ quan tâm là chừng đó thôi, chứ không có những quan tâm do những cái quy định của Vatican La Mã. Thứ nhất là khoảng cách vợ chồng, khoảng cách thông gia là điều chắc chắn có, ta phải thừa nhận như là một hiện thực. Việc thừa nhận cái khoảng cách vô hình này sẽ giúp cho chúng ta cởi mở hơn, tích cực hơn, năng động hơn, để nuôi dưỡng cái niềm tin tam bảo với Phật, với Pháp, với Tăng, trong khi mình trở thành là cô dâu ở trong gia đình Thiên Chúa giáo, hay là chàng rể đơn độc ở trong gia đình này. Một vị linh mục ra đời, chúng tôi quên tên, đã phát biểu: khi người Thiên Chúa giáo là một thiểu số, họ sẽ là những con nai. Khi họ là mức độ ngang bằng thì họ là một con cáo. Khi số lượng của họ nhiều hơn, họ là con mèo, con cọp. Đó là một vị linh mục ra đời phát biểu. Chúng ta không dám đánh giá những lời phát biểu đó đúng sai thế nào, nhưng ta cũng nên tham khảo nó. Là một người Phật tử mà sống trong gia đình Thiên Chúa giáo thì ta phải biết là cái sức ép nó lớn lắm. Mà nếu mà mình không có thấy rằng là cái việc thách đố khác đạo trong mối quan hệ thông gia là lớn, để ta nuôi dưỡng được niềm tin với đạo của mình á, thì mình sớm muộn gì cũng bỏ đạo chứ. Và phải học cái tinh thần của Phật giáo là gì? Xen nở trong bụng, biến nghịch cảnh thành sự thuận lệ, biến phiền não thành bồ đề, biến sự trói buộc trở thành phương tiện của sự giải thoát. Ta phải có bản lĩnh đó và phải có tâm nhìn đó thì ta mới giữ được và có thể tác động tích cực đến với cái gia đình là Thiên Chúa giáo hay là khác đạo nói chung. Điều thứ hai về thái độ cư xử: phải sống khiêm nhường, lễ độ, chân thành, hy sinh. Bởi vì những điều này làm cho gia đình thông gia cảm thấy hài lòng và có thiện cảm từ từ. Không dễ gì ta đổi đạo được cả gia đình người kia đâu. Vợ hoặc là chồng theo mình là khó lắm rồi, và được như thế không là cũng đã mừng lắm rồi. Vấn đề còn lại là tạo cái hài hòa bằng thái độ rất là khiêm nhường. Mình biết rất nhiều nhưng mà mình thể hiện như là cái người biết ít vậy, để không có những cái mâu thuẫn. Bởi vì những người khác đạo mà nếu họ là đa số thì họ sẽ có tính cách giải đề chúng ta đấy. Nói Chúa thế này, Chúa thế kia, con phải thế này, con phải thế nọ, em phải thế này, em phải thế kia, nói chừng đó không. Mà nếu mà mình không có được cái sự khiêm nhường, không là mâu thuẫn, đối chọi, xung đột, va chạm, không có thể làm cho hạnh phúc đó bị tan vỡ rồi. Điều thứ ba, phải sức khôn ngoan, trí tuệ và tế nhị trong các mối quan hệ, tránh xúc phạm tôn giáo. Thế là người mẹ chồng và mẹ vợ mình tin Chúa cực đỉnh đi, thế mình không có cần gì phải đi đụng chạm niềm tin của bà làm gì. Mình cũng không cần phải nói: bà ơi, bỏ đi, mà theo Chúa là mê tín lắm, Phật của con dạy thế này, Chúa không phải là đấng tạo vật, Chúa không phải là người sáng tạo ra vũ trụ con người, Chúa không phải tạo ra các loài động vật để cho con người ăn. Nói vậy làm chi? Bởi vì những người lớn tuổi không dễ gì đổi đạo được đâu. Họ có niềm tin gì là họ giữ đến lúc chết thôi. Chết tái sinh ra tiếp tục theo đạo đó nữa. Ta phải hiểu học thuyết gọi là hạt giống, chủng tử trong Phật giáo đấy. Nó là một cả một cái tiến trình văn hóa gắn liền với tôn giáo. Cho nên không dạy gì mà đi đụng chạm như thứ đó. Bởi vì ta không làm được gì hết. Ngoài cái việc là đào sâu cái hố ngăn cách về tôn giáo thôi. Cũng tránh tranh luận hơn thua với chồng về các quan điểm tôn giáo. Thấy cái gì mà nó bất hòa với vợ mà bên vợ bảo thủ theo tôn giáo của mình thì thôi mình cứ yên lặng thôi, không bàn nữa. Và ở đây là chúng ta chọn cái giải pháp là huề huề, hoặc là giải pháp là cả hai cùng thắng. Nếu bên kia thắng là mình cứ nhường cho họ thắng luôn, khỏi có công đấu, khỏi có công đấu. Có nhiều người chịu cái đó không nổi, đụng đến cái tôi của tôi, tôn giáo của tôi, đạo của cha mẹ tôi là ta bảo vệ một cách là cuồng tín cho đến lúc chết thôi. Còn người Phật tử thì không có tinh thần cuồng tín đó, bao dung hơn, rộng lượng hơn, cho nên ta không đào sâu cái hố ăn cắp. Còn về phía bên cha mẹ đó, nếu là Phật tử thì ta nên có thái độ rộng lượng, không nên nói về những cái dở, cái xấu của tôn giáo kia trước mặt chàng rể là cô dâu của mình. Ta nói làm như thế là người kia bị xúc phạm, cảm thấy bị thương tổn và do vậy không thể nào thương yêu đứa con của mình được hết trơn á. Cho nên ta hết sức tế nhị. Và sự rộng lượng đó sẽ làm cho bên kia bội phục người theo đạo Phật của chúng ta. Và đây chính là cái điểm đặc biệt nhất, đặc sắc nhất mà các tôn giáo khác không bao giờ có, từ học thuyết cho đến thực tế. Xin kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.